This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành
tối ngày 4 tháng 5 năm 2024
đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị.
Trời nóng như đổ lửa, khiến người dân ở Sài Gòn gặp khó khăn khi mưu sinh. Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Vũ Quốc Ngữ sau đây.
Cứ mỗi 6 giờ sáng, ông Vũ Hồng Sơn lại chống nạn từ căn nhà trọ tồi tàn ở quận Tân Bình, bắt xe buýt lên khu vực chợ lớn, bán vé số, công việc mà ông đã làm hàng chục năm qua. Ở tuổi 76, ông vẫn phải tiếp tục mưu sinh để nuôi sống bản thân với cái chân trái bị cụt và đầu gối phải bị thương trong chiến tranh do là thương binh của chế độ cũ. Ông không nhận được bất cứ đồng trợ cấp nào từ nhà nước. Kể từ sau Tết, việc bán vé số trở nên chậm hơn do người dân giảm chi tiêu, trong khi thời tiết nóng được khiến ông không thể đi nhiều như trước.
Đúng là thời tiết mà nó thuận lợi như hồi trước Tết á. Trước Tết á, thì mình có thể bán được 150. Ha, mình lợi mình đi thì nó cũng đỡ khổ chút, còn bây giờ nắng quá mình phải chịu trận thôi.
Hiện nay, mỗi ngày ông chỉ có thể bán được 100 tờ vé số. Dù thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh vô cùng nóng nực, ông vẫn phải đi bán như thường lệ. Đang dừng chân để nghỉ ngơi, ông cảm thán với phóng viên Đài Á Châu Tự Do trong buổi trưa ngày 1 tháng 5.
Mình đi nắng quá, thì mình kiếm một cái bóng cây hoặc cái dĩa hè nào đó, mình nấp, mình ngồi, mình nghỉ, mình uống chai nước cho nó khỏe, xong rồi mình lại đi tiếp thôi. Thì cũng đi bình thường, chứ không đi thì đâu có cơm ăn anh. Mình cũng phải khắc phục cái việc đi bán hàng ngày vậy đó.
Ông nói thời tiết nóng nực khiến ông phải nghỉ nhiều hơn và do vậy mất nhiều thời gian hơn để bán hết vé số với số tiền lời chỉ khoảng 110.000 đồng để chi trả tiền ăn và tiền trọ hàng ngày. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4 nắng nóng như đổ lửa trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ở mức 35 đến 38 độ C và có ngày lên tới 39 độ C hoặc cao hơn ở khu vực trung tâm thành phố. Nhiệt độ cao được ghi nhận ở nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt trong ngày 28 tháng 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 44 độ C, mức nhiệt cao nhất ở Việt Nam từ đầu năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 28 tháng 4, khu Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39-42 độ C, có nơi cao hơn đến 43 độ C như ở Đồng Hới, Quảng Bình. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ. Trong một cuộc phỏng vấn của báo Sức khỏe và Đời sống, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, trong tuần cuối của tháng 4, nắng nóng diễn ra cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước. Chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ thực tế ngoài trời ở khu đô thị thiếu cây có thể lên đến 48-50 độ C. Ông cho rằng Việt Nam đang chịu tác động của hiện tượng El Nino làm cho nền nhiệt cả nước cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Thêm vào đó, giai đoạn này Việt Nam đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên gây ra đợt nắng nóng diện rộng trong giai đoạn nghỉ dài ngày vừa qua. Khác với việc phải đi ngoài nắng như ông Võ Hồng Sơn, cô Thanh Vân làm việc trong văn phòng với điều hòa nhiệt độ mát mẻ. Cô cảm thấy mùa hè này nóng nhất trong vòng 5 năm trở lại đây khi cô từ ngoài Bắc chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tuy công việc bàn giấy của cô không bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng, nhưng hai con gái đang học tiểu học thì hay bị ốm, sổ mũi, mệt và đau đầu. Hai con học trường công, lớp học không có máy lạnh. Khi ra chơi thì trường không cho ở trong lớp mà phải ra ngoài nên khá cực. Cô nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do. Những năm trước thì nóng quanh năm, nhưng thường chỉ 32-36 độ C và nóng lúc buổi trưa thôi, chiều tối là mát mẻ dễ chịu rồi. Nhưng năm nay từ 10 giờ sáng trở đi là nóng lắm. Nóng nhất là vào khoảng 13 giờ, 15 giờ, buổi tối vẫn hầm hập khí nóng kể cả khi có gió. Cô cho rằng những người phải đi làm việc ngoài trời hay công việc phải đi lại nhiều thì sẽ khá khó khăn vì thời tiết nóng nực. Cô Vân cho biết con trai một người bạn mới mất vài ngày trước ở tuổi 30 vì đột quỵ. Do đi trong buổi trưa nắng khi về nhà lại tắm ngay nên ngã luôn trong nhà tắm. Chưa có thống kê nào ở Việt Nam cho thấy có người tử vong trong thời tiết khắc nghiệt đợt này. Tuy nhiên, nhà chức trách Thái Lan ngày 25 tháng 4 cho biết nắng nóng đã giết chết ít nhất 30 người từ đầu năm đến nay. Dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong tháng này, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn trong cả nước, bên cạnh khả năng có dông, lốc, sét và mưa đá, đặc biệt là vào thời điểm chiều và đêm. Trong tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với mức trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ từ 1,5 đến 2,5 độ C. Trên trang Facebook Huy Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy nói rằng ngưỡng chịu đựng về nhiệt độ của con người có giới hạn, trong khi người Việt chưa từng trải nghiệm thời tiết nóng nực đến mức như hiện nay nên cần cẩn trọng thích ứng dần dần. Ông khuyến cáo người già và trẻ em tuyệt đối không ra ngoài trời ở khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ ở những nơi có nhiệt độ lớn hơn 43 độ C. Theo ông, mọi người lưu ý sử dụng tiết kiệm điện và nước. Nhà có nhiều điều hòa chỉ nên bật một cái để cả nhà sinh hoạt chung, vừa tiết kiệm điện vừa giảm nguy cơ quá tải đường truyền tải điện. Để tránh gây sốc nhiệt, điều hòa không nên để thấp hơn 26 độ C vì sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời. Để tránh bị viêm họng cấp, chuyên gia khuyến cáo hạn chế uống nước đá. Còn với thương phế binh Võ Hồng Sơn, ông chỉ ước muốn thời tiết dịu hơn để cuộc mưu sinh của mình đỡ vất vả.
Cũng mong muốn là cho nó có một hai trận mưa vậy đó, cho người dân nó đỡ bớt cái hơn nữa, cho nó cái sức nóng nó giảm bớt đi. Bây giờ cái đường nữa là nó anh là giờ đó là nó nóng quá, nó chảy ra mình.
Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Châu Tự Do. Liên tục chương trình, thưa quý vị, liệu khi đổi tên tòa án sẽ có độc lập xét xử tại Việt Nam? Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của Diễm Thi sau đây.
Quốc hội Việt Nam đang họp phiên toàn thể xem xét dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Trong đó, bao gồm có việc đổi tên không theo đơn vị hành chính như hiện nay, mà theo cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Cụ thể, tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm. Giải thích cho điều ấy, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao cho rằng việc đổi tên để tòa án độc lập xét xử. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu quan điểm của ông.
Qua cái sự giải thích của ông Nguyễn Hòa Bình thì cho thấy rằng, thứ nhất là ông ta xác nhận được một điều mà công chúng đã biết từ trước cho đến nay rằng thực trạng tòa án không hề được độc lập xét xử gì cả. Tòa án độc lập xét xử là một trong những nguyên tắc tư pháp chính yếu để bảo đảm sự ban phát công lý và không có gì khác là ngoài công lý cả. Mọi sự lệ thuộc của tòa án vào các cơ quan hoặc những cái bộ ngành khác nó đều đe dọa đến nguyên tắc độc lập xét xử. Hiến pháp Việt Nam cũng quy định về nguyên tắc này. Thế nhưng, mặt khác lại không quy định về nguyên tắc tam quyền phân lập. Cho đó, chúng ta khó có thể hình dung được rằng tòa án đã độc lập như thế nào được trong cái bối cảnh mà khi mà hiến pháp không quy định về vấn đề phân quyền.
Cũng theo phân tích của luật sư Mạnh, sở dĩ không thể độc lập trong xét xử bởi còn có sự tồn tại của Ban An ninh Nội chính, mà theo ông vốn là một định chế phi pháp vì nó không được quy định trong hiến pháp. Và trong khá nhiều trường hợp, đại diện tỉnh ủy hoặc thành ủy đã tham gia vào các buổi làm việc của ban này để chỉ đạo án. Ban này tập hợp từ các cơ quan tiến hành tố tụng gồm công an, viện kiểm sát và tòa án để thống nhất tội danh trong các vụ án hình sự. Luật sư Mạnh kết luận.
Do đó chúng ta có thể nói rằng độc lập xét xử là đang nói về một điều mà chưa hề từng tồn tại trong cái nền tư pháp Việt Nam cả. Do đó ngày nào hiến pháp Việt Nam chưa quy định về vấn đề phân quyền và còn duy trì sự tồn tại phi pháp của Ban An ninh Nội chính thì khi đó tòa án vẫn chưa thể độc lập xét xử. Và việc đổi tên tòa án này hoặc ra là không có liên quan gì đến việc bảo đảm cho cái tòa án được độc lập xét xử cả.
Một số đại biểu quốc hội cũng cho rằng việc đổi tên tòa án là không cần thiết bởi nó chỉ là hình thức. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Tây Ninh cho rằng chỉ đổi tên gọi còn không thay đổi về nội dung và phương thức, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Hải Dương thì phân tích, việc đổi mới chỉ đơn thuần là đổi tên gọi, Còn về tổ chức bộ máy thì vẫn được bố trí theo địa giới hành chính như hiện nay, tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại mỗi địa bàn cấp huyện, cơ cấu trong tòa án vẫn không có sự thay đổi so với bộ máy đang được vận hành. Do đó, để tránh tình trạng bình mới rượu cũ, hạn chế phát sinh các chi phí do thay đổi tên gọi, thống nhất với một số cơ quan khác có liên quan. Vì vậy, theo tôi, sự thay đổi này là không cần thiết. Trong khi Thường trực Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng, việc đổi mới tòa cấp tỉnh thành phúc thẩm, tòa cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm, nhưng nhiệm vụ, quyền hạn của các tòa án này không thay đổi, thì ông Nguyễn Hòa Bình lại cho rằng, đổi tên là đổi thẩm quyền, và việc đổi thẩm quyền sẽ còn nhiều hơn nữa khi sửa các luật tố tụng và phân cấp của tòa án. Ông coi việc đổi tên tòa theo từng cấp là xu hướng thế giới, mà nếu không sửa là lỡ một cơ hội để đổi mới triệt để hoạt động tòa án. Một số luật sư cho rằng, để đổi mới ngành tư pháp Việt Nam thì phải thay đổi rất nhiều thứ, chứ không thể bưng những quy định, điều luật hay hình thức tổ chức của thế giới vào là phù hợp, vì thể chế chính trị Việt Nam khác hẳn với các nước dân chủ. Theo luật sư Đặng Trọng Dũng, việc đổi mới cần thực hiện từng bước, và việc đổi tên tòa án là một trong những tiến trình đó, ông nói.
Ta sợ rằng là nếu mà theo cái cách cũ á, tỉnh hay thành phố đó thì bị ảnh hưởng bởi cái quan chức ở địa phương, còn theo cái hình thức dọc đó, thì nó chỉ tuân thủ theo cái tòa án cấp trên thôi, thành ra là cái uy quyền của cái ngành tòa án nó sẽ tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng là theo thông lệ thì là phải tòa án cấp sơ thẩm rồi tòa án phúc thẩm là đúng. Tôi đồng ý với ông, ý kiến của ông Nguyễn Hòa Bình là bởi vì nó có theo cái thông lệ quốc tế, nhưng mà nó có nhiều cái cần thay đổi lắm. Thứ nhất là cái độc lập của thẩm phán xét xử đó, thì dĩ nhiên là bây giờ nói là như thế, nhưng mà thật sự ra là không như thế. Có được độc lập xét xử đâu. Họ cũng phải lo cho cái thân của thẩm phán. Ví dụ như là họ có những cái mối quan hệ ở địa phương. Thế thì bây giờ theo cái hình thức sơ thẩm phúc thẩm như thế này ấy, thì họ tuân thủ theo cái ngành dọc của tòa án. Đó là rất là tốt. Cái Việt Nam mình á, thì nó cũng phải có lộ trình và nó có nhiều yếu tố lắm. Tôi thấy rằng họ chuẩn bị như thế cũng có thể có những cái sự thay đổi lớn nữa chứ không phải là không.
Cũng trong kế hoạch đổi mới ngành tư pháp, dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Thường trực Ủy ban Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất bổ sung quy định việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong thời gian tuyên án, công bố quyết định. Trong trường hợp cần thiết thì tòa án có quyền ghi âm cả lời nói, cả hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp. Điều này bị ông Nguyễn Hòa Bình phản đối. Báo Pháp Luật dẫn lời phát biểu của ông rằng, lúc xét xử, hội đồng xét xử, viện kiểm sát, luật sư toàn tâm toàn ý cho vụ án, tập trung suy nghĩ cho vụ án, truyền thông cứ chĩa máy quay vào mặt người ta bị phân tán. Bản thân hội đồng xét xử, kiểm sát viên, điều tra viên, họ cũng không muốn hình ảnh đưa lên truyền thông bị xấu. Khi suy nghĩ, khuôn mặt phải đăm chiêu, nhíu mày, chứ không phải lúc nào cũng nở nụ cười được. Thế nhưng vào lúc cần đưa ra quyết định sáng suốt nhất thì người ta lại chĩa máy quay vào và phải nở nụ cười. Tuy vậy, ông Bình cho biết không ngăn cản nhà báo phỏng vấn đưa tin khi đã ra ngoài hành lang, bởi đó là việc của truyền thông. Còn trong phiên tòa, nhà báo chỉ được ghi âm, ghi hình phiên tòa khi có sự cho phép của chủ tọa.
Và sau cùng thưa quý vị, Việt Nam có đang ỷ lại quá mức vào ngoại giao cây tre? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Mai Trần sau đây.
Trung Quốc tăng cường đầu tư cho hải quân nói riêng và hàng hải nói chung, tới mức Hoa Kỳ phải lo ngại và thừa nhận mình bị tụt hậu so với Trung Quốc về công suất đóng tàu. Cùng với một tầm nhìn dài hạn và một sức mạnh trên biển không ngừng mở rộng, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn với hai láng giềng phía Nam là Việt Nam và Philippines. Trong bối cảnh đó, Philippines tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, còn Việt Nam thì dường như vô lo. Mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa Ấn Độ và Philippines đã khiến cho Trung Quốc nổi đóa, cảnh báo Ấn Độ phải tôn trọng chủ quyền của họ trên Biển Đông. Trung Quốc đang muốn chiếm lấy bãi cạn Second Tomaso, hiện do Philippines quản lý. Ấn Độ đã tích cực ủng hộ Philippines chống lại hoạt động cưỡng bách của Trung Quốc. Một bài viết mới đây trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gọi Ấn Độ là kẻ ngây thơ khi can thiệp vào Biển Đông. Nội dung bài viết có đưa ra cảnh báo Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục đánh giá sai tình hình và đánh giá thấp quyết tâm ý chí của Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn tới nhiều rủi ro và tổn thương hơn cho Ấn Độ trong tương lai. Ngược với Philippines, Việt Nam với phương châm ngoại giao tự chủ và ngả về tất cả các bên, tức ngoại giao cây tre, dường như đang tự tin với chiến lược của mình. Trong năm 2023, Việt Nam không mua thêm vũ khí mới từ phương Tây, mặc dù nước này có nhu cầu phải đa dạng hóa vũ khí khi nguồn cung cấp vũ khí từ Nga đã bị khóa lại vì nước Nga mắc kẹt trong cuộc chiến Ukraine. Năm 2023, Nga không cung cấp cho Việt Nam thêm khí tài nào, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục thắt chặt quan hệ với Nga, Hôm 26 tháng 3, 2024, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho Tổng thống Putin chúc mừng Putin tái đắc cử và mời Putin sang thăm Việt Nam. Đối với Ấn Độ, một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, hoạt động gần đây nhất của Việt Nam liên quan đến khí tài quân sự là Ấn Độ tặng cho nước này một con tàu cũ cách đây một năm. Trong khi Việt Nam đang bình chân như vậy trước các chuyển động quân sự của Trung Quốc, thì các xưởng đóng tàu chiến của Trung Quốc chưa từng nghỉ ngơi. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS mới đưa ra báo cáo tháng 3 về Trung Quốc, trong đó có những cảnh báo. Theo CSIS, trong khi nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ vẫn đang hoạt động trên cơ sở thời bình, toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang hoạt động trên cơ sở thời chiến. Trung Quốc đầu tư lớn đến mức có công suất đóng tàu hơn Mỹ khoảng 230 lần. Chỉ riêng nhà máy đóng tàu Giang Nam có công suất đóng tàu lớn hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của Mỹ cộng lại. Đó là chưa kể các loại vũ khí tiên tiến. Trung Quốc đang đầu tư vào vũ khí và mua các hệ thống tiên tiến nhanh hơn Hoa Kỳ đến 5-6 lần. Về lý do Trung Quốc đầu tư cho hàng hải và hải quân lớn như vậy, theo ông Hồ Như Ý, một nhà nghiên cứu Trung Quốc hiện ở Ba Lan, đã từng dịch 5 cuốn sách nghiên cứu về Trung Quốc, thì một trong những lý do quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển hải quân của Trung Quốc là mục tiêu Đài Loan. Nhà nghiên cứu Hồ Như Ý cho rằng với Trung Quốc thì 20 năm nay, khi Đài Loan chuyển đổi thành nền dân chủ tiến bộ ở châu Á, sức hấp dẫn về ý thức hệ chủ nghĩa dân tộc hay kinh tế mà Trung Quốc mang lại không còn đủ sức níu kéo người dân Đài Loan nữa. Do đó cách duy nhất với Trung Quốc nếu muốn thu hồi Đài Loan, phục vụ bá nghiệp Trung Hoa vĩ đại là đánh chiếm. Nhưng muốn chiếm được Đài Loan thì Trung Quốc phải có lực lượng hải quân đủ mạnh để vượt qua trở ngại địa lý, đưa quân đổ bộ lên được hòn đảo này. Nhà nghiên cứu này nói thêm, Trung Quốc cần một năng lực hải quân cực mạnh để chuyên chở binh lính, vật tư chiến tranh, phục vụ đổ bộ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần tạo ra ưu thế để ngăn chặn sự tiếp viện của Hoa Kỳ và đồng minh cho Đài Loan. Bên cạnh đó, trong cuộc cạnh tranh để giành ngôi bá chủ với Hoa Kỳ, Trung Quốc chọn hải quân nói riêng và hàng hải nói chung vì đây là con đường dễ nhất để vượt Hoa Kỳ về số lượng, ông Hồ Như Ý giải thích.
Tại vì thực ra thì đối với Trung Quốc thì họ về cái lượng đóng tàu với lại cái số lượng tàu chiến thì đấy là cái cách nhanh nhất mà để họ có thể đuổi kịp Hoa Kỳ, ít nhất là về mặt số lượng. Còn những cái phương diện khác như không quân hay lục quân thì họ không có cửa để mà họ biết là họ không có cửa để mà theo đuổi được Hoa Kỳ trong thời gian ví dụ chỉ ít là 15 năm, 20 năm thì họ không có cách nào họ vượt qua được những cái trở ngại về kỹ thuật, về khoa học, kỹ thuật mà các cái thành tựu hàng không ấy, thậm chí là cho đến bây giờ cái ngành sản xuất quốc nội của Trung Quốc thậm chí họ không chế tạo ra được một cái động cơ máy bay đủ tin cậy để cho không quân của họ dùng cơ mà. Các ngay động cơ tàu chiến hạng nặng thì họ vẫn phải mua lại của Ukraine hoặc là của thậm chí là của Đức. Ví dụ những cái động cơ mà siêu tải trọng là họ phải nhập của Đức, rồi ví dụ các cái ví dụ ngay cả những cái tàu sân bay Liaoning, tàu sân bay đầu tiên của họ mà họ sửa lại từ Varyak của Nga thì họ vẫn phải mua lại cái nồi hơi của Ukraine mà.
Theo nhà nghiên cứu Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, chắc chắn sẽ đến một ngày lực lượng hải quân của Trung Quốc làm chủ các vùng biển gần như Biển Đông, Hoàng Hải và làm chủ các vùng biển xa như Ấn Độ Dương. Ngay từ bây giờ, các quốc gia khác phải chuẩn bị thích nghi với tình huống này. Trong khi Việt Nam bình thản, các quốc gia có tiềm lực lớn hơn Việt Nam nhiều lần đã không ngừng tăng cường hợp tác lẫn nhau để bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia trong tương lai. Trao đổi với AFA, ông Greg Poling nhấn mạnh nếu không có những liên kết Hoa Kỳ, Ấn Độ, bạo lực có thể ngày càng xuất hiện thường xuyên dọc biên giới Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Vì vậy, Ấn Độ có lý do chính đáng để tin rằng hoạt động của Trung Quốc trên đất liền và cả trên biển là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của mình. Mỹ có lý do rất chính đáng để giúp Ấn Độ tăng cường năng lực hàng hải và giám sát hành vi của Trung Quốc, ông nói.
India has grown more and more concerned about Chinese naval activity in the Indian Ocean for more than a decade. And China's
Ấn Độ ngày càng lo ngại hơn về hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Trong hơn một thập kỷ qua, việc Trung Quốc hoàn thành các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cùng với việc tăng cường lực lượng hải quân và cảnh sát biển, phát triển những cơ sở giám sát và nghiên cứu hải dương học khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước. Những năng lực mới này giúp đưa Trung Quốc tiến ngày càng xa về phía nam, các tàu Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở phía bên kia eo biển Malacca và hoạt động ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ có mối lo ngại là điều dễ hiểu. Điều này đã thúc đẩy một số liên kết chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Nó làm cho mối quan hệ an ninh và chính trị giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh
tối ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia.